Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Khôn ngoan. Trước thời đại computer, nhà văn và triết gia người Anh tên là Cummings hỏi rằng: với tất cả tri thức của chúng ta như hiện nay, khôn ngoan ra thế nào rồi? Một trại tù gần đây báo cáo về con số những người tri thức, vừa đàn ông vừa đàn bà, có mặt trong trại tù. Họ toàn là những người có chỉ số khôn ngoan rất cao, tốt nghiệp đại học, nhưng thiếu một yếu tố quan trọng, đó là khôn ngoan. Báo cáo nói rằng, những thành đạt về mặt tri thức của các tù nhân trong trại này rất cao. Chúng tôi có những tù nhân đủ khả năng nắm bất cứ chức vị nào trên thế giới. Không có công việc nào hay kế hoạch nào mà họ làm không thành công. Như thế, tri thức có thừa nhưng thiếu khôn ngoan, và vì thế mới lãng phí cuộc đời trong trại tù. Một yếu tố khác dường như cũng không có trong giới tri thức tù nhân đó là tính trung trực. Vì thiếu tính này nên họ mới bị lên án. Không trung trực có nghĩa là không khôn ngoan. Ngày xưa sứ đồ Phaolô đến thăm thành phố Corinto trên bờ biển nổi tiếng Asia. Sau khi đã ghé thăm Athens tại Hy Lạp và nơi Phaolô biện luận với các triết gia, Corinto cũng không thua gì Athens về học thuật và triết học đương thời. Chỉ có cái khác là Corinto rất xa đọa. Corinto trở thành một tên gọi những kẻ đồi trụy, hư hỏng. Tuy nhiên người Corinto lúc nào cũng tự hào là khôn ngoan. Phaolô gọi đó là cái khôn ngoan của trần tục, tương phản với thập tự giá của Chúa Giêsu. Theo Phaolô, khôn ngoan phản ánh một quan điểm về cõi vĩnh hằng. Loại khôn ngoan này không đo lường bằng chỉ số khôn ngoan hay là tài ba về tri thức. Quan điểm ấy nhìn thấy cái mà người khác không thấy và đặt giá trị vào những điều mà người khác coi là không quan trọng. Gia Cơ viết: nếu có ai trong anh em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Chúa. Chúa sẽ ban cho rộng lượng, không trách móc bao giờ. Thi Thiên 144, câu 15. Phước cho dân tộc nào có Thượng Đế là chân thần của họ. Hạnh phúc là một trong những điều mâu thuẫn nhất trên đời. Hạnh phúc có thể tìm được trong hầu hết các hoàn cảnh và ở mọi cấp độ của đời người. Hạnh phúc thách thức tiền của, sức khỏe, an ninh, hoàn cảnh, học vấn và khả năng. Hạnh phúc là một trong những điều người ta tìm kiếm nhiều nhất sau những chất lượng của đời sống. Trong cuộc đi tìm tiền, quyền lực, danh vọng và học thức, việc tìm hạnh phúc bao giờ cũng đi trước tiên cả. Có người nói rằng, Hạnh phúc không phải là có, mà là. Không phải sở hữu, mà là hưởng thụ. Một kẻ tử tội vì đạo đang ở trên khổ giá có thể có hạnh phúc mà một ông vua ngự trên ngai vàng thèm mong. Vì điều gì người có thể mắc nợ kẻ khác, nhưng người là ai hoàn toàn là của riêng người. Một cặp vợ chồng bỏ công bao năm phiên dịch thánh kinh cho một tiếng nói vùng Nam Mỹ. Bỗng một hôm hỏa tai thiêu rụi tất cả nhà cửa và các bản dịch đã làm xong. Nhưng họ vẫn vui vẻ hạnh phúc. Đêm hôm trước khi nhà cháy, họ đọc câu thánh kinh trong Luca chương 12 câu 15 rằng: "Phải đề phòng đừng để lòng tham lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu." Cuốn sách vĩ đại nhất cho hạnh phúc của đời người là Kinh Thánh, đã được viết trong suốt thời gian 1.600 năm do 40 tác giả khác nhau. Qua Kinh Thánh, vô số người không những tìm được hạnh phúc thật, mà còn cả đời sống vĩnh hằng nữa. Chúa Giê-xu khi ở trần gian có kêu gọi một số người làm môn đệ. Chúa chỉ giản dị bảo họ rằng: "Hãy theo ta." Chúa không hứa hẹn danh vọng hay là tài sản gì cả. Phúc âm Mác ghi rằng Chúa gọi họ là vì ba lý do. Thứ nhất là để họ được ở với Chúa. Thứ hai là để truyền giao tin mừng cứu độ của Chúa cho nhiều người. Và thứ ba là để được quyền năng chế ngự các công việc do quỷ vương gây ra. Bạn đang sống trong hoàn cảnh nào? Bạn cũng sẽ không bao giờ tìm được loại hạnh phúc mà Chúa muốn dành cho bạn, cho đến khi nào bạn bắt đầu với điều kiện thứ nhất, đó là nghe tiếng Chúa và sống với Ngài trong niềm tin. Bí quyết không phải là bạn có gì, nhưng là bạn là người nào. Làm con của Chúa là điều hạnh phúc mà không gì trong trần gian có thể đem đến cho ta được. Được tha thứ. Chúa thật là đáng sợ, nhất là khi chúng ta là tội nhân, còn Chúa là thánh. Tội không thể nào xuất hiện trước mắt Chúa, cũng như tối tăm không thể nào tồn tại trước ánh sáng. Muốn đứng trước mặt Chúa trong tình trạng tự nhiên của mình là để mua lấy sự hủy diệt. Nếu Chúa lưu lại tất cả các tội phạm của chúng ta, không ai có thể đối diện với Chúa được. Trong một nghĩa trang bên ngoài thành phố New York, Hoa Kỳ, có một tấm bia dựng trước một nấm mồ. Trên bia chỉ ghi "được tha thứ" hay tiếng Anh là "forgiven". Và bên dưới là tên họ của người chết. Ngoài ra không thấy ghi ngày sinh và ngày chết hay bất cứ lời nào khác. Có lẽ không mấy ai thích bia mộ của mình được ghi như vậy. Nhưng trên thực tế, mỗi người cần được Chúa Giê-xu thứ tha tội trước khi từ giã cõi đời này. Thi Thiên 130 câu thứ 4 dạy rằng: "Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, để người ta kính sợ Chúa." Chúa sẵn lòng tha thứ là một điều quan trọng, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Người ta tôn thờ Chúa như hiện nay vì Chúa có quyền tha thứ tội. Và chỉ một mình Ngài làm được việc ấy. Một mình Chúa có thể xóa bỏ hồ sơ phạm tội của mỗi chúng ta. Nếu Chúa không thể tha thứ, thì chúng ta chỉ có một cách là chạy trốn, nhưng trốn đâu được dưới ánh mắt nhìn thấy tất cả của người. Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch tha tội rất chu đáo. Chúa Giêsu đã vào đời chịu chết đền tội cho mọi người. Ai tin rằng Chúa Giêsu chết thay cho mình thì người ấy được tha tội và được giải cứu. Câu hỏi cuối cùng là: bạn đã được Chúa tha tội chưa? Tùy theo câu trả lời cho câu hỏi này mà bạn biết mình đang đứng ở đâu trước vinh quang của Chúa. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Tất cả các khó khăn trên trần gian bắt đầu bằng một lời nói dối. Tất cả khó khăn trên trần gian bắt đầu bằng một lời nói dối. Một thế gian không có Chúa Giêsu là một thế gian không hy vọng. Một thế gian không có Chúa Giêsu là một thế gian không hy vọng. Thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của chân thần. Thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của chân thần. Tin cậy vào lời Chúa là cách phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ. Tin cậy vào lời Chúa là cách phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ. Không tử tế tức là không thánh thiện. Không tử tế tức là không thánh thiện. Của cải là một phúc hạnh gấp đôi khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác. Của cải là một phúc hạnh gấp đôi khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác. Người bằng lòng không bao giờ nghèo, người bất mãn không bao giờ giàu. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Tất cả khó khăn trên trần gian bắt đầu bằng một lời nói dối. Một thế gian không có Chúa Giêsu là một thế gian không hy vọng. Thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của chân thần. Tin cậy vào lời Chúa là cách phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ. Không tử tế tức là không thánh thiện. Của cải là một phúc hạnh gấp đôi khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác. Người bằng lòng không bao giờ nghèo, người bất mãn không bao giờ giàu.